Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài, tương lai vinh hiển, chúng ta có sản nghiệp phước hạnh, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8. Từ câu 16 đến câu 25 và cùng theo dõi. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Thật thế, môn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì môn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Môn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng môn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những môn vật thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mù của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông nữa, mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? Song nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục. Có bốn phần chính trong đoạn Kinh Thánh này. Chúng ta có sản nghiệp phước hạnh. Chúng ta bước vào vinh hiển vô hạn. Chúng ta chờ đợi sự cứu rỗi thân thể. Và chúng ta sống trong hy vọng đời đời. Khi chúng ta đi vào phần Kinh Thánh trong Roma đoạn 8, đây là phân đoạn nói về sự sống trong Đức Thánh Linh. Sự sống đó bắt đầu từ nền tảng chắc chắn của sự xưng nghĩa trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, rằng không còn có sự đoán phạt nào cho những ai ở trong Ngài, vì chúng ta đã thuộc về Ngài, và sự đoán phạt ấy đã được thi hành trên chính thân thể của Chúa Giê-xu tại thập tử giá. Cả phân đoạn này cho thấy công việc mà Đức Thánh Linh đang thực hiện trong đời sống chúng ta. Ngài chứng minh và đem ra thực tế những gì mà Chúa Giê-xu đã hoàn tất trên thập tử giá. Đức Thánh Linh giải phóng chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, ban cho chúng ta một bản chất mới, để trong bản chất đó, chúng ta có thể sống làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Giờ đây, chúng ta không còn sống theo xác thịt nữa, không còn ở dưới sự điều khiển của xác thịt, nhưng bước đi theo Đức Thánh Linh. Đó chính là khuynh hướng mới, là đời sống mới của người được cứu trong Chúa. Chúng ta đã học rằng Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta vào trong sự vượt thắng tội lỗi, và Ngài xác chứng rằng chúng ta thật là con cái của Đức Chúa Trời. Từ chỗ đó, bây giờ Phao-lô nối tiếp thêm một bước nữa, rằng Đức Thánh Linh tiếp tục hướng dẫn chúng ta bước vào sự vinh hiển đời đời ở trong Chúa. Điều này có nghĩa là công việc của Đức Chúa Trời trong sự cứu rỗi không chỉ dừng lại ở việc tha tội hay biến đổi chúng ta hôm nay, mà Chúa đang hoàn tất toàn bộ chương trình của Ngài, từ đời đời quá khứ cho đến đời đời tương lai, và mục đích cuối cùng của chương trình ấy chính là sự vinh hiển được ban cho dân Ngài. Chúng ta thấy rõ tiến trình đó trong sách Roma chương 8 từ câu 28 đến câu 30. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Ở đây, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy toàn bộ tiến trình của sự cứu rỗi, bắt đầu từ trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, được bày tỏ ra trong lòng tin và sự đáp ứng của con người, rồi được thể hiện qua sự thay đổi, nên thánh và tăng trưởng trong đời sống, để cuối cùng được đem vào trong sự vinh hiển. Như vậy, từ khởi đầu cho đến kết thúc, toàn bộ chương trình cứu rỗi là công việc liên tục của Đức Chúa Trời. Và đích đến của mọi điều ấy chính là vinh hiển của Ngài trong dân sự Ngài. Vì thế khi nói về tương lai vinh hiển, chúng ta không chỉ dừng lại ở chỗ vui mừng vì niềm hy vọng ấy, nhưng còn thấy được chỗ áp dụng thiết thực trong đời sống hiện tại của chúng ta. Trước khi đi sâu hơn vào điều đó, tôi muốn nối kết lại với đặc ân thuộc linh mà chúng ta đã học trong phần trước, vì điều này gắn liền với nội dung chúng ta sắp học tiếp. Trong sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17, Sứ đồ Phao-lô viết, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta, rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Ở đây Phao-lô nhắc chúng ta nhớ rằng, chúng ta đã thật sự kinh nghiệm sự xác chứng làm con trong đức tin bởi công việc của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Ngài khiến chúng ta hiểu biết và cảm nhận được địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời, và chính từ địa vị ấy, chúng ta trở nên người kế tự của Đức Chúa Trời và người đồng kế tự với Chúa Cứu Thế. Điều này có nghĩa là, những gì thuộc về Chúa Cứu Thế, sự vinh hiển, phước hạnh và sự sống đời đời cũng là phần mà chúng ta được dự phần trong Ngài. Nhưng cùng với đó, chúng ta cũng được dự phần trong những nỗi đau của Ngài, để rồi cũng được dự phần trong vinh hiển của Ngài. Khi nói đến địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời, Kinh Thánh cho chúng ta thấy hai khía cạnh quan trọng. Thứ nhất là sự được sanh lại trong Chúa bởi Đức Thánh Linh. Khía cạnh này nhấn mạnh đến bản chất mới mà chúng ta đã nhận được. Chúa Giê-xu đã phán với Ni-cô-đen rằng, nếu một người không được sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Sự sanh lại đó ban cho chúng ta một bản chất mới, không còn sống theo xác thịt nữa, mà sống theo Đức Thánh Linh. Vì không còn thuộc về xác thịt, nên chúng ta không còn chăm lo những việc của xác thịt, nhưng hướng lòng về những điều thuộc về Thánh Linh. Chính trong bản chất mới đó, chúng ta có thể sống cho Chúa, có thể đáp ứng với lời Ngài, hiểu được lẽ thật của Ngài, và kinh nghiệm một đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thứ hai, Kinh Thánh nói về sự được làm con nuôi, và khía cạnh này nối kết trực tiếp với sự vinh hiển tương lai của chúng ta. Làm con nuôi nói đến sự chọn lựa và định sẵn của Đức Chúa Trời. Phao-lô viết trong sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 4 đến câu 5 rằng, trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa cứu thế, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài. Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Chúa cứu thế Giê-xu, theo ý tốt của Ngài. Điều đó có nghĩa là trước khi chúng ta hiện hữu, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta, đã định trước cho chúng ta, và đã xác nhận chúng ta là con nuôi của Ngài. Và chính trong sự chọn lựa đó, địa vị làm con của chúng ta được vững chắc, hoàn toàn thuộc về Ngài cách chắc chắn và đời đời. Vậy, làm thế nào để chúng ta biết chắc rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời, và rằng chúng ta thật sự được chọn làm con nuôi của Ngài? Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một dấu hiệu rõ ràng trong phân đoạn Kinh Thánh này. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Sách Roma chương 8 câu 14. Đó chính là bằng cớ của người được cứu. Người nào được Đức Thánh Linh hướng dẫn, người đó là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nói ở phần trước rằng, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh luôn gắn liền với lời của Đức Chúa Trời. Ngài hướng dẫn bằng lời của Đức Chúa Trời, đem chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời, và làm cho lời của Đức Chúa Trời trở nên sống động trong lòng chúng ta. Nói cách khác, Đức Thánh Linh không hướng dẫn chúng ta qua cảm xúc mơ hồ, cũng không qua những dấu hiệu lạ lùng, hay những điều mà con người tưởng tượng ra. Trước đây, trong giai đoạn Chúa còn đang bày tỏ lời Ngài, Đức Chúa Trời có dùng dấu kỳ phép lạ để xác chứng những người được sai đi, những sứ giả giao giảng tin lành và sứ điệp của Ngài như chúng ta đã nhắc đến trong bài học trước. Nhưng ngày nay, Kinh Thánh đã được hoàn tất, lời Chúa đã được ghi chép trọn vẹn, cho nên Đức Chúa Trời không còn dùng những phương cách tạm thời đó nữa. Sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh bây giờ là qua lời Kinh Thánh, và mọi sự soi sáng, chỉ dẫn, biến đổi trong đời sống chúng ta đều bắt nguồn từ chính lời Chúa. Vì thế, khi chúng ta nói rằng, tôi được Chúa hướng dẫn, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy tôi là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng sự hướng dẫn đó không chỉ là lời nói, mà phải được bày tỏ qua một đời sống thật sự chịu sự dẫn dắt của lời Chúa. Điều đó có nghĩa là lời Chúa phải trở nên sống động trong đời sống của tôi, chỉ khi ấy mới chứng minh rằng tôi thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học, Sứ đồ Phao-lô nêu lên điểm đặc trưng của sự hướng dẫn ấy. Đó là Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta thắng hơn tội lỗi trong đời sống. Ông viết trong sách Roma chương 8 từ câu 13 đến câu 14 rằng, thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Như vậy, sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh không phải chỉ là một cảm giác thuộc linh, mà là quyền năng thực tế giúp chúng ta làm chết đi những việc của xác thịt, những ham muốn, thói quen và tội lỗi cũ trong con người cũ của chúng ta để sống theo sự sống mới trong Thánh Linh. Và chính sự thay đổi cụ thể đó là bằng chứng sống động cho thấy chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên, một dấu hiệu rõ ràng của người thuộc về Chúa là người sống trong lời Chúa và đang bước đi trong tiến trình nên thánh. Điều đó không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng thắng hơn tội lỗi, vì chừng nào chúng ta còn ở trong thân thể này, thì sự tranh chiến với tội lỗi vẫn còn tiếp diễn. Thật ra, càng trưởng thành trong đức tin, chúng ta phạm tội ít hơn, nhưng đồng thời lại trở nên nhạy cảm hơn với tội lỗi. Chúng ta nhận biết tội lỗi sâu sắc hơn và vì thế càng nhận ra sự yếu đuối của mình, để càng nhờ cậy Chúa nhiều hơn trong mỗi bước thắng hơn tội lỗi. Đó chính là dấu hiệu của sự hướng dẫn thật sự bởi Đức Thánh Linh. Ngài không chỉ giúp chúng ta thắng hơn tội lỗi, mà còn dẫn chúng ta vào kinh nghiệm sâu sắc trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô viết trong sách Roma chương 8 câu 15: "Thật, anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, để còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng, Abba, Cha." Điều này có nghĩa là khi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta qua lời Chúa, Ngài ban quyền năng để thắng hơn tội lỗi, thì Ngài cũng đưa chúng ta vào trong một kinh nghiệm thật. Đó là mối liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời trong tư cách con cái và cha. Chúng ta không còn sống trong sự sợ hãi hay xa cách, nhưng được tự do gọi Ngài là Abba, Cha, một cách xưng hô đầy thân thiết, tin cậy và yêu mến. Và chính trong mối liên hệ ấy, chúng ta tận hưởng Đức Chúa Trời là cha của mình. Đây là điều Chúa dạy khá dễ hiểu, nhưng lại là một thước đo rất rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Những người thật sự thuộc về Chúa thì Kinh Thánh nói rằng: "Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đặng còn ở trong sự sợ hãi." Nghĩa là mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời đã được thay đổi. Chúng ta không còn ở trong sự sợ hãi, nhưng được bước vào một mối liên hệ thân mật và mầu nhiệm với Ngài, vì Ngài là cha chúng ta. Trước đây, chúng ta sống trong sự sợ hãi, và nếu không hiểu lẽ thật này, không sống bởi đức tin, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sợ hãi. Mỗi khi phạm tội lại lo sợ Chúa phạt, mỗi khi làm sai lại nghĩ rằng Chúa sẽ cất phước hạnh đi hay bắt chúng ta trả giá. Nhưng chúng ta quên mất nền tảng vững chắc mà Kinh Thánh khẳng định. Cho nên hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Sách Roma chương 8 câu 1: "Sự đoán phạt đã được giải quyết trọn vẹn nơi thập tự giá. Khi Chúa đem sự xử phạt đến trong đời sống chúng ta, đó không còn là để đoán phạt nữa, mà là để khiến chúng ta được nên thánh hơn. Vì vậy, chúng ta không còn phải sống trong sự sợ hãi, nhưng trong mối tương giao yêu thương và tin cậy với Đức Chúa Cha. Đây chính là dấu hiệu của địa vị làm con, vì Chúa đã thay thế thần trí của tôi mọi bằng thần trí của sự làm con. Trong mối tương giao làm con ấy, Sứ đồ Phao-lô nói rằng Đức Thánh Linh khơi dậy trong chúng ta một sự nối kết sâu nhiệm với Đức Chúa Trời, đó chính là thần trí của sự làm con nuôi. Và chính nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng chúng ta mà chúng ta kêu lên rằng, Abba, Cha. Nói cách khác, Đức Thánh Linh đang thực hiện hai công việc trong đời sống và trong mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Thứ nhất, Đức Thánh Linh khiến chúng ta cảm nhận một cách xác thực và sống động tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Như sách Roma chương 5 câu 5 chép: "Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời giải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta." Nghĩa là Đức Thánh Linh được ban cho để chúng ta có thể cảm nhận, hiểu biết và kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, biết chắc rằng Ngài yêu thương chúng ta đời đời, rằng tình yêu của Ngài là vô hạn, bao phủ toàn bộ đời sống chúng ta, và còn trải rộng đến cả tương lai vĩnh cửu mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta nữa. Điểm thứ hai là chúng ta đáp ứng với sự thỏa nguyện, vui lòng, khoái lạc trong Chúa, như là đứa con chạy đến với cha kêu lên rằng, Abba, Cha. Chúng ta được nhắc nhớ rằng, đây là sự đo lường thực sự, vì đây là dấu hiệu và là căn bản của những đời sống thuộc về Chúa, là con cái của Ngài. Dĩ nhiên, trong sự khoái lạc đó, khi chúng ta sống trong tội lỗi, hay chúng ta không thuận phục Chúa, thì sự khoái lạc đó bị đánh mất, sự thông công đó bị gãy đổ, dầu rằng sự liên hệ căn bản của sự cứu rỗi vẫn còn. Vì thế khi David phạm tội thì ông nói rằng, xin làm mới lại trong tôi niềm vui của sự cứu rỗi. Từ nền tảng của niềm vui và sự khoái lạc trong mối tương giao với Chúa, được xây dựng trên căn bản của thần trí của sự làm con nuôi, tức là không còn sống trong sự sợ hãi nữa, và được bày tỏ ra qua đời sống có bằng chứng về sự dắt dẫn của Đức Thánh Linh, Sứ đồ Phao-lô tiếp tục tiến thêm một bước nữa. Ông cho thấy công việc của Đức Thánh Linh không chỉ dừng lại ở hiện tại, trong kinh nghiệm làm con, nhưng còn dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết về tương lai vinh hiển ở trong Chúa cứu thế. Phao-lô viết, chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17. Sứ đồ Phao-lô nói về một sản nghiệp phước hạnh vĩ đại, mở ra cho chúng ta một tương lai vinh hiển với tư cách là những người kế tự Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa cứu thế. Những lời này thật mầu nhiệm, vượt quá khả năng ngôn từ của con người. Chúng ta không đủ chữ để diễn tả, không đủ ý để giải bày và không có ngôn ngữ nào có thể bày tỏ trọn vẹn những phước hạnh vĩ đại mà điều ấy hàm chứa. Vì thế, Phao-lô dẫn chúng ta trở lại câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ông muốn nhấn mạnh rằng mọi sự hiểu biết, sự xác quyết và niềm sống động về vinh hiển tương lai đều phát xuất từ công việc của Đức Thánh Linh trong lòng người tin. Cụm từ chính Đức Thánh Linh cho thấy tác nhân trực tiếp và chủ động của sự làm chứng ấy là bởi chính Ngài, không phải một người nào khác, không phải một nguồn cảm xúc, dấu hiệu hay kinh nghiệm mơ hồ nào khác, nhưng là công việc cá nhân và quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong tâm linh của chúng ta. Chính Chúa nhấn mạnh rằng, đây là một điều hết sức quan trọng, cho nên Ngài không giao cho thiên sứ nào để truyền tin ấy cho chúng ta, cũng không ủy thác cho bất kỳ sứ giả loài người nào, nhưng chính Ngài làm công việc ấy trong lòng chúng ta. Điều đó có nghĩa là lời chứng này là lời chứng tuyệt đối trung thực, vì đấng làm chứng chính là Đức Thánh Linh, ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Hãy thử hình dung trong một tòa án thiêng liêng, khi Đức Thánh Linh đứng lên làm chứng, Ngài phán rằng, ta là Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời, làm chứng rằng người này thuộc về ta, là con cái của ta. Bằng chứng là sự sống của người ấy đã được biến đổi trong bản chất, đã được dẫn vào chỗ thắng hơn tội lỗi, được hướng dẫn trong lời của Chúa, được vui thỏa trong mối tương giao với ba ngôi Đức Chúa Trời, và nay đang được dẫn vào trong tương lai đầy hy vọng. Đó chính là lời chứng chắc chắn của Đức Thánh Linh, đấng không hề sai lầm, không bao giờ thay đổi. Thật là một điều kỳ diệu và đáng kinh ngạc. Khi Đức Thánh Linh làm chứng, Ngài không làm chứng cách mơ hồ hay cảm tính, nhưng bằng hai bằng cớ rõ ràng trong đời sống của người tin. Thứ nhất, đó là sự hướng dẫn của Chúa trong tiến trình nên thánh, nghĩa là đời sống được thay đổi thật sự và thắng hơn tội lỗi. Kinh Thánh nói, thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. Thứ hai, đó là đời sống khỏa nguyện, vui mừng, khoái lạc trong Chúa. Những người thật sự khoái lạc trong Chúa là những người ưa thích đến thờ phượng Ngài, khao khát gặp gỡ Ngài, say mê lời Ngài và sống để tôn vinh vinh hiển Ngài. Đó chính là một mẫu mực rõ ràng, một sự đo lường thực tế trong đời sống và Chúa phán rằng ấy là dấu hiệu và lời chứng xác thật của người thật sự thuộc về Ngài. Điểm thứ ba, Chúa chứng minh rằng chúng ta thật sự là con cái của Đức Chúa Trời qua lời xưng nhận của Đức Thánh Linh trong chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 3 rằng, bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng, Đức Chúa Giê-xu đáng nguyền rủa, nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa. Nghĩa là, khi một người thật sự được Đức Thánh Linh ngự trong lòng, thì không có điều gì trong đời sống của người ấy có thể nghịch lại với Chúa cứu thế Giê-xu. Tấm lòng họ được biến đổi đến mức muốn vâng phục Ngài, tôn cao Ngài, xưng nhận Ngài là Chúa của đời mình. Và Kinh Thánh khẳng định rằng, nếu không có Đức Thánh Linh làm việc trong lòng, không ai có thể thật lòng xưng nhận Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa. Trong sách Roma, chúng ta cũng đã học rằng chính bởi Đức Thánh Linh mà chúng ta kêu lên rằng, A-ba, cha, sách Roma chương 8 câu 15. Như vậy, nếu chúng ta đặt hai lời xưng nhận này song song với nhau, một bên là Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa, và bên kia là A-ba, cha, thì chúng ta thấy rằng cả hai đều là công việc của cùng một Đức Thánh Linh. Ngài khiến chúng ta xưng nhận Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa của mình, và cũng chính Ngài khiến chúng ta xưng nhận Đức Chúa Trời là cha của mình. Hai lời xưng nhận đó là hai mặt của cùng một thực tại thuộc linh, một đời sống được Đức Thánh Linh biến đổi, được hòa giải với Đức Chúa Trời, và bước đi trong mối liên hệ thật với ba ngôi Đức Chúa Trời. Vì thế, hai khía cạnh này xưng nhận Chúa Giê-xu là Chúa và xưng nhận Đức Chúa Trời là cha, tổng kết trọn vẹn mối liên hệ của chúng ta với Chúa và sự sống động của đức tin trong đời sống chúng ta. Chúa Giêsu là Chúa, Đức Chúa Trời là Cha. Cả hai khía cạnh này đều chủ động bày tỏ trong đời sống của một người đang sống trong mối tương giao thật với Chúa bởi đức tin. Nếu Chúa Giêsu không thật sự là Chúa trong đời sống chúng ta, thì chắc chắn chúng ta không thể sống trong sự đầu phục Ngài, và điều đó bày tỏ rằng chúng ta chưa thật sự thuộc về Chúa, chưa được biến đổi, chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi thật. Ngược lại, trong mối liên hệ thật ấy, người ấy vui mừng và thỏa nguyện, tôn thờ và đáp ứng như một người con đối với cha mình, để có thể kêu lên rằng, Abba, Cha. Và Kinh Thánh cho biết rằng đó chính là công việc của Đức Thánh Linh. Ngài xác quyết trong lòng chúng ta, và sự xác quyết ấy chính là bằng cớ sống động, một sự bảo đảm thiêng liêng cho chúng ta biết rằng, chúng ta có một tương lai đời đời vinh hiển, được nối kết với lời chứng của Đức Thánh Linh và thực tại của sự ban cho của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô giải thích điều này trong sách Ê-phê-sô chương 1 từ câu 13 đến câu 14. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật, là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh, là Đấng Chúa đã hứa, Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Như vậy, chúng ta được ấn chứng bằng chính Đức Thánh Linh, Đấng Chúa đã hứa ban cho, và Ngài là của cầm bảo đảm cho cơ nghiệp của chúng ta. Chính Đức Thánh Linh ấy làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta thuộc về Chúa, rằng chúng ta đang ở trong tiến trình nên thánh, rằng chúng ta có thể vui hưởng mối liên hệ thỏa nguyện, khoái lạc với Đức Chúa Cha, và Đấng ấy, trong chính công việc đó, là sự bảo chứng chắc chắn cho cơ nghiệp tương lai của chúng ta. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Nghĩa là, Đức Thánh Linh giữ gìn chúng ta, và đảm bảo rằng chúng ta sẽ được đem vào trong vinh hiển của Chúa vào ngày Chúa Giêsu tái lâm. Vì thế, những ai thuộc về Đức Thánh Linh, được Ngài làm chứng trong lòng, thì người ấy có một chỗ đứng vững chắc và một mối liên hệ sống động, bảo đảm cho kinh nghiệm chắc chắn về cơ nghiệp tương lai trong ân điển của Chúa. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17. Đây là một lẽ mầu nhiệm sâu xa mà tâm trí con người khó có thể hiểu hết. Nó giống như một người không biết bơi, nhưng được thả mình vào đại dương bao la, song không phải là đại dương nguy hiểm, mà là đại dương của phước hạnh, của ân điển và sự mặc khải diệu kỳ của Đức Chúa Trời. Ở đó, chúng ta không chìm trong sợ hãi, nhưng được chìm ngập trong sự dồi dào của ân điển Ngài, tận hưởng sóng lớn của phước hạnh và sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời ban cho những ai thuộc về Ngài. Quý thính giả thân mến, khi chúng ta suy ngẫm về những lời dạy trong sách Roma chương 8 từ câu 16 đến câu 17, lòng chúng ta không thể không tràn đầy sự biết ơn và ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời đã không chỉ cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, nhưng Ngài còn đem chúng ta vào một địa vị vinh hiển, trở nên con cái của Ngài, người kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Chúa cứu thế Giêsu. Chính Đức Thánh Linh đang hành động trong lòng chúng ta để làm chứng bề lẽ thật ấy, để mỗi ngày chúng ta sống trong sự xác quyết, niềm vui và hy vọng đời đời. Chúng ta đã thấy rằng công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời không dừng lại ở sự tha thứ, nhưng hướng đến một mục đích trọn vẹn, đó là vinh hiển đời đời trong Chúa. Từ khởi đầu cho đến kết thúc, tất cả đều nằm trong kế hoạch tốt lành và chắc chắn của Ngài. Đức Thánh Linh không chỉ hướng dẫn chúng ta thắng hơn tội lỗi, ban cho chúng ta mối tương giao yêu thương với Đức Chúa Cha, mà còn bảo đảm cho chúng ta phần cơ nghiệp tĩnh cửu, là của cầm cho sự vinh hiển sẽ đến. Vì thế, mỗi người tin Chúa hôm nay có thể vui mừng và vững lòng giữa những thử thách, vì biết rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. Chúng ta đã được cứu trong sự trông cậy, và chính niềm trông cậy đó giúp chúng ta bước đi cách nhịn nhục, tin cậy và trung tín trong đời này, cho đến khi được bước vào trọn vẹn phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã định sẵn cho dân Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh tiếp tục soi dẫn và khích lệ mỗi chúng ta, để chúng ta sống xứng đáng với địa vị làm con, trung tín bước đi với Chúa và luôn giữ lòng trông cậy nơi vinh hiển hầu đến. Chúng ta tiếp tục khám phá vinh hiển vô hạn mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho con cái của Ngài trong bài 19 với chủ đề Tương lai vinh hiển. Chúng ta có sản nghiệp phước hạnh, phần 2 vào tuần tới. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Dù khổ không biết ngày mai sẽ thế nào. Tôi chỉ sống với mỗi một ngày. Tôi không mơ ánh mặt trời sáng ngời, nơi trời ấy đổi thay nào hay. Lòng không lo tương lai sẽ ra gì. Tôi đã nghe tiếng Chúa tỏ tường, tôi đang đi bên Giê-xu giờ này, vì Ngài biết trước mỗi một đường. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài yêu mến tôi. Đường tôi đi càng trong sáng hơn nhiều, nghe dường như bước nơi thiên đàng. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sáng soi hoài, không còn tiếng khóc than đêm ngày. Muôn vinh quang bao quanh tôi không rời, thành tình Chúa mãi theo tôi hoài. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài chăm sóc tôi. Ngày mai sẽ thế nào, hoặc nghèo khổ hay luôn no lành. Những chim kia Chúa đêm ngày săn diều, tôi ngài hát quên không đỡ nần. Đường tôi đi dầu gặp lắm nguy nan, qua lửa tuôn hay mưa ngâm tràn, những Giê-xu có trước tôi mọi đường, và dấu ký mãi trong an lành. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết Ngài đi với tôi. Tương lai tôi còn có bao nhiêu điều, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, tương lai mình, và tôi biết Chúa luôn.